Kính chào quý thính giả, đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống đến với quý vị vào mỗi ngày thứ năm trong tuần. Chúng tôi đang trình bày loạt bài về đời sống những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những bài học trong lời Chúa và áp dụng vào gia đình chúng ta ngày nay. Chúng ta đã học về gia đình Abraham và cũng đã bắt đầu học về gia đình ông bà Lót. Đây là bài học thứ hai về gia đình ông Lót. Gia đình ông Lót được nhắc đến trong Sáng Thế Ký chương 11, 13, 14 và 19. Chúng ta sẽ nhìn vào những phân đoạn Kinh Thánh này để học về gia đình ông Lót. Như chúng ta đã biết, gia đình ông Lót có 6 thành viên là ông Lót, vợ của ông, hai con gái và hai con rể. Kinh Thánh không ghi tên vợ và các con của ông Lót, nên chúng ta không biết tên của họ. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày một số ưu và khuyết điểm của ông Lót dựa vào những chi tiết ghi trong Sáng Thế Ký chương 13. Sách Sáng Thế Ký chương 19 ghi về những điều xảy ra tại thành Sodom, nơi ông Lót đã chọn để định cư sau khi từ giã Abraham. Sodom là thành phố tội lỗi, nên Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến tiêu diệt. Qua chi tiết ghi trong chương này, chúng ta thấy rõ hơn về ông Lót trong trách nhiệm với gia đình. Khi thiên sứ đến thành Sodom, ông Lót hết sức mời hai thiên sứ đến nhà và làm tiệc đãi, và hai thiên sứ nhận lời. Nhưng sau đó có chuyện không hay xảy ra. Kinh Thánh ghi như vậy: hai thiên sứ chưa đi nằm mà các người nam ở Sodom, từ trẻ đến già, tất cả dân đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: những người khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng: này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây tôi sẵn có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý. Miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì cớ đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng: ngươi hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng: người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi người bạc tệ hơn hai khách kia. Đoạn họ lấn ép Lót mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra đem Lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn hình phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều quáng lòa mắt, cho đến đổi tìm cửa mệt mà không được. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 19 từ câu 4 đến câu 11. Những điều Kinh Thánh ghi lại ở đây cho thấy dân thành Sodom thật là tội lỗi. Và điều kinh khủng mà Kinh Thánh nói đến ở đây là tội tính dục đồng giới. Có lẽ hai thiên sứ đến nhà Lót có hình dung đẹp đẽ, nên những người nam trong thành đều chạy đến và muốn có quan hệ tình dục với hai vị thiên sứ mà họ tưởng là người. Thưa quý vị, tính dục đồng giới là tội đang lan tràn trên thế giới ngày nay, nhất là trong các xã hội Tây Phương. Ông Lót biết ý đồ của dân chúng nên đứng ra bảo vệ các thiên sứ. Ưu điểm của Lót ở đây là ông rất can đảm. Dù chỉ có một mình, ông dám bước ra đối đầu với đám đông, tranh luận với họ để bảo vệ hai người khách quý. Tuy nhiên, cũng trong cố gắng binh vực các thiên sứ, ông Lót đã để lộ ra khuyết điểm khác của ông. Đó là ông sẵn sàng đưa hai con gái của ông ra cho đám người vô đạo làm nhục, để họ không làm hại đến các thiên sứ. Điều này cho thấy Lót là người không kính sợ Chúa, cũng không có tiêu chuẩn đạo đức. Ông sẵn sàng làm điều sai quấy để giải quyết nan đề. Cũng trong câu chuyện này, chúng ta thấy ông Lót không phải là một người cha tốt. Người làm cha có trách nhiệm bảo vệ con cái khỏi mọi nguy hiểm, lắm khi phải hy sinh thân mình để cho con được an toàn. Ở đây, ông Lót không bảo vệ hai con gái của ông, nhưng chính ông đề nghị đưa con ra làm vật hy sinh để cứu các thiên sứ. Một người cha như thế thật đáng trách. Sau đó, nhờ thiên sứ ra tay hành động, đem ông Lót vào nhà, đóng cửa lại và khiến đám đông bị mù để họ phải bỏ đi ý đồ tội lỗi của mình. Để biết thêm về ông Lót trong vai trò người cha, người chủ gia đình, mời quý vị nghe phần kế tiếp của câu chuyện. Kinh Thánh ghi như vậy. Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới hai con gái mình rằng, hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Trích Sáng Thế Ký chương 19 câu 12 đến 14. Những câu kinh thánh vừa đọc cho chúng ta thấy vị trí của ông Lót đối với hai người con rể. Đây có thể là hai người rể sắp cưới con gái của ông. Có lẽ vì lối sống thiếu đạo đức, thiếu kỷ luật, ông Lót không được con rể kính trọng và vâng lời. Khi ông nói cho hai người đó biết rằng Chúa sắp hủy diệt thành Sodom và bảo họ phải chạy ra khỏi thành ngay để cứu mạng, lời nói của ông không có giá trị, vì họ tưởng ông nói chơi. Vì vậy, hai chàng rể không lo lắng, không đi đâu cả mà cứ ở trong nhà cho đến sáng hôm sau. Có thể ông Lót không nghiêm chỉnh trong lời nói, nhưng hay bông đùa, nói những chuyện không có thật. Nên bây giờ, ông nói cách nghiêm chỉnh, mấy người rể cũng tưởng ông nói đùa, nên không quan tâm và không vâng theo. Chính ông Lót cũng không quan tâm đến lời cảnh cáo của thiên sứ. Vì Kinh Thánh ghi, đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng, hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, e khi hai ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. Nhưng Lót lần nữa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay, kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Theo Sáng Thế Ký chương 19 câu 15-16. Ông Lót bảo con phải dậy, chạy ra khỏi nơi đang ở để lánh nạn, vì Chúa sẽ hủy diệt thành. Nhưng chính ông cũng lần nữa không vâng lệnh thiên sứ. Khuyết điểm của ông Lót ở đây là ông bảo con làm những điều mà chính ông không làm. Ông không làm gương cho con. Tuy ông Lót có nhiều khuyết điểm trong cách cư xử với Abraham cũng như trong vai trò làm cha, nhưng so với người dân trong thành Sodom tội lỗi, ông được kể là người công bình. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc đến Lót trong lá thư thứ nhì của ông. Phi-e-rơ viết, Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia. Trích Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 7. Bây giờ chúng ta sẽ học về vợ của ông Lót. Như đã nói, chúng ta không biết vợ ông Lót tên gì vì Kinh Thánh không cho biết. Khi Lót chia tay với bác là Abraham và dời đến Sodom, chúng ta không thấy nhắc đến vợ của ông. Có lẽ sau khi định cư tại Sodom thì Lót mới lập gia đình. Vì vậy, vợ ông là người Sodom, tức là người ngoại bang, không biết Đức Chúa Trời và không tôn thờ Ngài. Kinh Thánh không ghi lại một ưu điểm nào của vợ ông Lót. Nhưng qua vài chi tiết Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy được những khuyết điểm của bà như sau. Vợ ông Lót cũng như các con ông, không tin lời cảnh cáo mà thiên sứ đã bảo Lót truyền lại. Bà cũng xem thường lời thiên sứ nói và ở lại trong nhà như không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, đến nỗi thiên sứ phải nắm lấy tay kéo bà cùng với hai người con gái ra khỏi nhà và dẫn ra khỏi thành. Chúng ta không rõ lúc này hai người rể ở đâu. Nhưng Kinh Thánh cho biết vì Chúa thương xót Lót nên hai thiên sứ đã kéo ông và vợ con ông ra khỏi thành Sodom. Tuy nhiên, Dù thiên sứ đã nắm lấy tay kéo bà Lót ra khỏi nhà và dẫn ra khỏi thành, bà đã quay nhìn lại đằng sau, nên liền hóa ra một tượng muối. Có lẽ ngay từ đầu bà Lót không muốn ra khỏi nhà để thoát nạn, vì bà tiếc của, tiếc nhà cửa, những tài sản phải bỏ lại. Vì thế khi đã chạy thoát, bà không mừng, không biết ơn thiên sứ, nhưng vẫn tiếc nuối những của cải đó. Vì thế bà quay lại nhìn và liền biến thành một pho tượng muối. Đời sống bà Lót không có một ưu điểm nào. Trái lại, bà để lại một gương xấu mà mọi người ngày nay cần ghi nhớ và tránh đi. Khi Chúa Giê-xu phán dạy các môn đồ về ngày cuối cùng khi Chúa trở lại trần gian này, Chúa phán, việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua, bán, trồng, tỉa, cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom, thì trời mưa, lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy. Và Chúa nói, hãy nhớ lại vợ của Lót. Theo Phúc Âm Luca chương 17 câu 28, 29 và 32. Bà Lót luôn luôn được nhắc đến như là một gương xấu, là lời cảnh cáo cho những người vì tiếc của mà bị thiệt hại đến bản thân. Phụ nữ chúng ta nhiều người cũng vấp phải lỗi lầm của bà Lót, không nhìn thấy những giá trị cao đẹp trong đời sống, như nhu cầu tâm linh, lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, tình thân thương với người chung quanh, vân vân. Nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy những giá trị tạm bợ trong vật chất, tiền bạc, của cải, sắc đẹp bề ngoài. Xin Chúa giúp chúng ta nhớ đến bà Lót để đừng vì tiếc của mà trở thành gương xấu cho con cái và cho hậu thế. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình ông Lót hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong gia đình này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.